Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai, 28 tháng 3, trước hết Lưu Minh Giang xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Alberto Bottari de Castello, sứ thần tòa thánh tại Nhật Bản, về thảm cảnh của người dân Nhật sau tai nạn động đất, sóng thần và nhiễm phóng xạ nguyên tử. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại chứng từ tri ân của anh Tomek, tù nhân trẻ Công giáo Ba Lan, nhận được ơn hồi tâm hoán cải vào buổi tối thứ Bảy, mùng 2 tháng 4, 2005, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trút hơi thở cuối cùng. Bây giờ, Lưu Minh Giang xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua ngày 27 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã có cuộc viếng thăm tại đền tưởng niệm Fosse Ardeatine nhân lời mời từ Hiệp hội Gia đình của các chiến sĩ Ý, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của quê hương. Đây là khu đài tưởng niệm được dựng lên để tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại từ 67 năm về trước. Tại nơi này vào ngày 24 tháng 3 năm 1944, sau sự cố 33 người lính Đức bị giết tại góc đường Gazella, quân đội phát xít Đức đã trả đũa bằng một cuộc tàn sát đẫm máu, khiến 335 người bị thảm tử. Chào đón Đức Thánh Cha tại đền tưởng niệm có Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini, tướng Vittorio Barbato, sĩ quan đại diện cho những người đã ngã xuống trong chiến tranh. Đại úy Francesco Sardone là giám đốc của khu đền tưởng niệm. Bà Rosina Stamme là chủ tịch cấp quốc gia của Hiệp hội Gia đình của các chiến sĩ Ý. Rabbi trưởng của cộng đồng Do Thái tại Roma, giáo sư Riccardo Di Segni. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Đức Hồng Y Andrea Cordero Lanza, là con của Đại tá Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, là người đã ngã xuống trong cuộc tàn sát năm ấy. Sau khi đặt một lẵng hoa tại khu bia mộ để tưởng nhớ các nạn nhân, Đức Thánh Cha băng qua khu hang đá để tiến vào bên trong ngôi đền. Sau khi quỳ gối cầu nguyện trước những hàng bia mộ, Đức Thánh Cha cùng với Rabbi trưởng Do Thái đã đọc lời kinh cầu nguyện cho những người đã khuất. Trong lời nguyện, Đức Thánh Cha đã trích đọc Thánh Vịnh 23, Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi. Sau đó, Ngài dâng lời nguyện kết thúc như sau.
O Dio Padre misericordioso, ti ringraziamo per averci donato il tuo figlio Gesù, pastore buono, che ha dato la vita per noi.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái. Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con Đức Giêsu, con Cha, vì mục tử nhân lành đã hiến dâng mạng sống cho chúng con. Với cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài đã giải phóng chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi và mở ra cho chúng con một hành trình mới, bước vào sự sống vĩnh cửu. Chúng con cầu xin Cha cho những anh chị em của chúng con là những người đã bị giết chết cách không thương tiếc tại nơi này. Xin Cha dẫn đưa họ để họ được hưởng nếm muôn đời ánh sáng và bình an trong vương quốc của Cha. Chúng con cầu xin Cha nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Ra khỏi khu đền tưởng niệm, Đức Thánh Cha ký vào sổ lưu niệm của những người thăm viếng. Cuối cùng, tại quảng trường của đài tưởng niệm, Ngài gửi lời chào thăm đến gia đình của các nạn nhân và tất cả những người hiện diện. Đức Thánh Cha Benedetto thứ 16 là vị giáo hoàng thứ 3 đã viếng thăm khu tưởng niệm Ardeatine này. Trước đó là các cuộc viếng thăm của Đức Phaolô VI vào ngày 12 tháng 12 năm 1965 và Đức Gioan Phaolô II vào ngày 21 tháng 3 năm 1982. Sau cuộc thăm viếng, Đức Thánh Cha lập tức trở về Vatican và xuất hiện trước đông đảo những phái đoàn du khách đang chờ đợi tham gia giờ kinh truyền tin với Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước giờ kinh, Đức Thánh Cha đã gửi đến mọi người bài huấn dụ ngắn sau đây.
Cari fratelli e sorelle, questa terza domenica di Quaresima è caratterizzata dal celebre dialogo di Gesù con la donna samaritana.
Anh chị em thân mến, ngày Chủ nhật thứ ba trong mùa chay năm nay, chúng ta được nghe lại cuộc đối thoại nổi tiếng của Đức Giê-xu với người thiếu phụ Samari, được tường thuật bởi Thánh sử Gioan. Người thiếu phụ hàng ngày đi lấy nước từ một giếng nước cổ xưa, có từ thời của tổ phụ Gia-cóp, và ngày hôm ấy chỉ gặp được Đức Giê-xu đang ngồi trên bờ giếng, mệt mỏi sau một chặng hành trình đường xa. Thánh Augustino đã bình giải đoạn tin mừng này như sau: chẳng phải tự dưng mà Đức Giê-xu mệt mỏi. Sức mạnh của Đức Kitô đã tác tạo nên bạn, và sự yếu đuối của Đức Kitô lại tái tạo bạn. Với sức mạnh, Ngài đã tạo nên chúng ta, và với sự yếu đuối, Ngài đến để tìm kiếm chúng ta. Sự mệt mỏi của Đức Giê-xu như một dấu hiệu của bản tính con người chân thật, có thể được xem như lời tiên báo cho cuộc thương khó. Nhờ đó, Ngài đưa công trình chuộc tội cho loài người chúng ta đến thành toàn viên mãn. Trong cuộc gặp gỡ với người thiếu phụ Samari bên bờ giếng Gia-cóp, cơn khát của Đức Giê-xu được đề cập đến cách đặc biệt. Cơn khát ấy vươn đến đỉnh điểm trong tiếng kêu trên thập giá: ta khát. Chắc chắn cơn khát này, cùng với sự mệt mỏi, là cơn khát và sự mệt mỏi về thể lý. Thế nhưng như Thánh Augustino nói, Ngài khát lòng tin của người thiếu phụ ấy. Cũng thế, Ngài khát lòng tin của tất cả chúng ta. Thiên Chúa là Cha đã gửi Ngài đến để thỏa mãn cơn khát của chúng ta, cơn khát sự sống vĩnh cửu, và để trao ban tình yêu cho chúng ta. Nhưng để được như vậy, Đức Giê-xu cần đến lòng tin của mỗi người chúng ta. Sức mạnh vô biên của tình yêu Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Thiên Chúa gõ vào cánh cửa con tim của loài người, và với sự kiên nhẫn, Ngài chờ đợi lời đáp trả của họ. Trong cuộc gặp gỡ với người thiếu phụ Samari, nước là biểu tượng được nêu lên hàng đầu. Điều này ám chỉ đến bí tích rửa tội, là nguồn mạch của một sự sống mới cho đức tin trong ân sủng của Thiên Chúa. Như tôi đã đề cập đến trong lời giáo huấn của ngày thứ tư lễ tro năm nay, đoạn tin mừng này là một phần trong chuyến hành trình chuẩn bị cho những người dự tòng ở khởi đầu đời sống Kitô hữu. Đức Giê-xu nói, ai uống nước của tôi ban, thì muốn đời sẽ không bao giờ phải khát nữa. Và nước tôi ban sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Nguồn nước này cũng là biểu trưng cho Chúa Thánh Thần, là ân sủng tuyệt diệu mà Đức Giê-xu đã mang đến cho chúng ta từ cội nguồn Thiên Chúa. Ai được tái sinh trong nước và trong Thánh Thần, nghĩa là trong phép rửa tội, sẽ bước vào trong tương quan thực sự với Thiên Chúa, một tương quan con thảo, và như thế, sẽ có thể thờ phượng người trong thần khí và sự thật. Nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Giê-xu Kitô và với ân sủng của Chúa Thánh Thần, đức tin con người đạt đến cùng đích hoàn tất, như là một lời đáp trả trước mặt khải trọn vẹn của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều có thể nhìn thấy chính mình nơi hình ảnh của người thiếu phụ Samari. Đức Giê-xu chờ đợi chúng ta, nhất là trong thời điểm của mùa chay này, để đối thoại với chúng ta, để nói với con tim của chúng ta. Chúng ta hãy dừng lại trong một khoảnh khắc thinh lặng, tại căn phòng của chính chúng ta, tại một ngôi thánh đường, hay tại một nơi nào đó trong ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe âm vang lời Ngài nói với chúng ta. Nếu bạn nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, xin giúp chúng con để chúng con không đánh mất cơ hội gặp gỡ này, là nơi chúng con có thể kín múc nguồn hạnh phúc đích thực cho cuộc đời chúng con. Amen. Với tất cả những tâm tình ấy, giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong giờ kinh truyền tin.
Angelus Domini non servit Maria.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iamici secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Così ne epiciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Fili tu incarnatione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Alberto Bottari de Castello, sứ thần tòa thánh tại Nhật Bản, về thảm cảnh của người dân Nhật sau tai nạn động đất, sóng thần và nhiễm phóng xạ nguyên tử.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 3 vừa qua, trận động đất mạnh tới 8,9 độ theo thước Richter đã gây ra nạn sóng thần tàn phá nhiều thành phố và làng mạc ở mạn bắc đảo Honshu bên Nhật Bản. Vùng bị nặng nhất là thành phố Sendai. Nhật báo Yomiuri Shimbun cho biết các làn sóng cao ít nhất là 23 mét đã ập vào các bờ biển miền Bắc Nhật Bản, cuốn trôi nhiều làng mạc trên một diện tích 400 cây số vuông. Theo thống kê do cảnh sát Nhật Bản phổ biến ngày 24 tháng 3 vừa qua, đã có 9.700 người thiệt mạng và 16.501 người bị mất tích. Nạn động đất và sóng thần lại tàn khốc hơn vì đã khiến cho một trong ba động cơ phản ứng của trung tâm nguyên tử lực ở Fukushima bị nổ, gây ra cảnh ô nhiễm chất phóng xạ nguyên tử. 300.000 người sống trong chu vi 25 cây số chung quanh lò nguyên tử đã được di tản đi nơi khác. Báo động chất phóng xạ nguyên tử ở độ 5 đã khiến cho nửa triệu người tìm chạy trốn xa chừng nào có thể. Mặc dù nguy cơ bị nhiễm chất phóng xạ nguyên tử rất cao, nhưng 120 nhân viên của trung tâm nguyên tử năng đã lựa chọn ở lại để tìm cách làm nguội lò trở lại. Ngày 24 tháng 3 vừa qua, các chuyên viên nguyên tử năng đã thành công trong việc đem điện tới phòng kiểm soát động cơ phản ứng nguyên tử số 3 và số 1. Họ hy vọng nhờ thế có thể khiến cho hệ thống làm lạnh các động cơ hoạt động trở lại, hầu giảm nguy cơ phóng xạ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản vẫn khuyến cáo dân chúng đừng ăn rau trái trồng trong vùng Fukushima. Hoa Kỳ và các nước Tây Âu đã ra lệnh ngưng nhập cảng các sản phẩm nông nghiệp của Nhật Bản. Đã có 3 nhân viên của lò nguyên tử năng được đưa vào nhà thương điều trị vì bị chất phóng xạ nặng. Cùng ngày 24 tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên sau trận động đất và sóng thần, xa lộ nối liền thủ đô Tokyo với vùng bị nạn được mở trở lại. Tin tức mới nhất cũng cho biết chính quyền Nhật Bản bảo đảm với dân chúng thủ đô Tokyo rằng nước trong các vòi đã trở lại mức bình thường, trong khi những ngày trước đó chính quyền đã khuyến cáo họ đừng cho trẻ em uống nước nhiễm phóng xạ nguyên tử.
Từ khắp nơi trên thế giới, các tổ chức Caritas quốc gia đang cùng với Caritas quốc tế phát động chiến dịch quyên góp để hỗ trợ người dân Nhật Bản trong tình trạng khó khăn hiện nay. Ngày 17 tháng 3 vừa qua, các giám mục Nhật Bản đã nhóm họp tại Tokyo và quyết định thành lập trung tâm yểm trợ giáo phận Sendai, là giáo phận gánh chịu nhiều tàn phá và thiệt hại nhất trong tai nạn động đất và sóng thần vừa qua. Trung tâm này hoạt động liên tục trong 6 tháng tới. Đức cha Martin Tetsuo Hiraga, giám mục giáo phận Sendai, kiêm giám đốc Caritas Nhật Bản, và linh mục Peter Shiro Komatsu, phó giám đốc Caritas, sẽ đảm trách việc điều hành trung tâm với sự cộng tác của nhiều tu sĩ và giáo dân khác. Cũng có nhiều người thiện nguyện, đặc biệt là giới trẻ, sẵn sàng cộng tác với trung tâm. Trong cuộc họp, các giám mục Nhật Bản đã trao cho trung tâm 253.000 Mỹ Kim đã nhận được cho tới nay. Linh mục Komatsu cho biết vì thiếu xăng và đường lộ bị chặn nên Caritas gặp rất nhiều khó khăn trong việc tới cứu trợ các vùng khác trong giáo phận. Giáo phận đã liên lạc với các giáo xứ để xin cho người tị nạn trú ngụ. Nhà thờ chính tòa Sendai cũng biến thành nơi tiếp đón các người sống sót. Đức cha Hiraga đã gửi một sứ điệp trong toàn nước để an ủi các nạn nhân và cảm ơn tất cả những ai đã trợ giúp giáo phận Sendai của ngài. Giáo phận Sendai gồm các tỉnh Aomori, Iwate, Miyagi và Fukushima là những tỉnh ở gần trung tâm vụ động đất và sóng thần nhất. Mặt khác, các thừa sai thuộc hội trường giáo nước ngoài Milano làm việc tại Nhật Bản đã phát động chiến dịch dự án cấp thiết Nhật Bản S-116. Các cha viết, các bạn thân mến, xin cảm ơn các bạn đã nhớ tới chúng tôi và cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi đều bình an, mặc dù đây là thời gian kinh khủng đối với tất cả mọi người. Trận động đất đã rất là nặng, các nguy cơ nhiễm phóng xạ vẫn rất cao, nhưng chúng tôi không có ý định rời Nhật Bản, cả khi Tòa Đại sứ Italia khuyên chúng tôi làm điều đó. Chúng tôi sẽ xem tình hình như thế nào. Liên quan tới việc quyên góp cứu trợ, chúng tôi đã quyết định đóng góp cho Caritas Nhật và giáo phận Sendai. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Alberto Buttari de Castello, sứ thần tòa thánh tại Nhật Bản, về thảm cảnh của người dân Nhật sau tai nạn động đất, sóng thần và nhiễm chất phóng xạ nguyên tử. Thưa Đức Sứ Thần Tòa Thánh, tình hình tại Nhật Bản hiện nay ra sao?
Hơn 2 tuần đã trôi qua kể từ khi Nhật Bản bị trận động đất nặng, nạn sóng thần và nguy cơ nhiễm chất phóng xạ nguyên tử. Từ từ chúng tôi khám phá ra các chiều kích của những gì đã xảy ra và một phần những gì đang tiếp tục xảy ra. Chúng tôi chỉ có thể khâm phục trước các phản ứng của người dân Nhật, đồng thời tìm hiểu năng động của những gì đang xảy ra và thông tin một cách quân bình.
Thưa Đức cha De Castello, riêng Đức cha thì Đức cha lượng định tình hình như thế nào?
Tôi đã ở trong tòa sứ thần tại Tokyo và tôi đã trông thấy cảnh tượng động đất kinh khủng khiến cho chúng tôi rất âu lo. Thế rồi khi thấy thủ đô Tokyo tương đối không bị thiệt hại nặng bởi trận động đất, chúng tôi lại nghĩ ngay đến nạn sóng thần có các hậu quả tàn phá rất trầm trọng. Thế rồi không lâu sau là nguy cơ bị nhiễm chất phóng xạ nguyên tử. Tất cả đã khiến cho chúng tôi bị chấn động rất nhiều, nhưng đã không ngăn cản chúng tôi phản ứng với tất cả sự sáng suốt.
Thưa Đức Sứ Thần, dân dân Nhật đã phản ứng ra sao trước các thảm họa và tình trạng cấp bách này?
Nhân dân Nhật đã phản ứng với khả năng tổ chức nổi tiếng của họ trong bối cảnh của một biến cố vượt quá mọi sự chờ đợi và mọi dự kiến. Chúng ta cũng phải để ý là người ta vẫn chờ đợi đợt động đất khác, thêm vào các vấn đề vốn đã rất là nghiêm trọng. Cần phải nhìn tương lai với lòng hy vọng. Hiện nay thiếu điện, các chuyến xe lửa đã bị giảm bớt và việc truyền thông gặp khó khăn. Các bài tường trình đến từ các vùng bị nạn kể lại các tình trạng đau đớn của những người sống sót bị chết vì lạnh và đói khát. Chúng tôi đang đứng trước một thực tại chưa từng thấy và Nhật Bản đang khám phá ra các giới hạn của mình.
Như thế toàn nước Nhật Bản đã có thái độ như thế nào, thưa Đức cha?
Nhật Bản muốn làm mọi sự với các thời gian và cách thức nào đó, nhưng điều này hiện nay không thể thực hiện được. Tuy nhiên, thái độ và cung cách phản ứng của người dân Nhật Bản và các người đang gặp khổ đau nặng nề rất đáng khâm phục và ca ngợi. Họ cảm thấy được an ủi và khích lệ rất nhiều bởi sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, và sứ điệp này được phổ biến khắp nơi. Đã có khoảng hơn 200.000 người tị nạn tới Tokyo từ những vùng bị giải tỏa. Chính quyền giáo hội công giáo địa phương và giáo hội Hoàn Vũ đang nỗ lực trợ giúp họ. Trước một tình trạng nghiêm trọng chưa từng thấy như vậy, khó mà có thể thờ ơ trước các hàng tít lớn của báo chí, yêu sách giải thích thực tại mà không hiểu thực tại đó một cách đúng đắn. Tuy nhiên, tình trạng này đã không bẻ gãy được ý chí của dân tộc Nhật Bản.
Giáo hội đã gần gũi các nạn nhân và người tị nạn như thế nào, thưa Đức Sứ Thần Tòa Thánh?
Giáo hội đang làm những gì có thể để trợ giúp các nạn nhân. Tôi liên lạc với các giám mục địa phương và Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Tôi biết giáo hội đã rất sẵn sàng và mau chóng tham dự vào công tác quyên góp cứu trợ và chia sẻ thảm cảnh của các nạn nhân. Hiện nay giáo hội và tổ chức Caritas đã thành lập một trung tâm phối hợp trợ giúp trong tỉnh Sendai, là trung tâm bị động đất và sóng thần nặng nhất. Ngày 24 tháng 3, các giám mục Nhật Bản nhóm họp tại Tokyo để đưa ra các đường nét cụ thể cho việc cứu trợ. Cả trên bình diện tinh thần cần phải làm sao để cho các nạn nhân cảm nhận được sức mạnh của tình liên đới và hướng sự săn sóc tới các nạn nhân một cách sâu xa hơn. Sự gần gũi là cách thức giảng dạy bằng con tim. Có nhiều khi các cử chỉ yêu thương bác ái đó khiến cho người ta theo Kitô giáo, đặc biệt trong bối cảnh của Nhật Bản hiện nay.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Alberto Bottari de Castello, sứ thần tòa thánh tại Nhật Bản, về thảm cảnh của người dân Nhật sau tai nạn động đất, sóng thần và nhiễm phóng xạ nguyên tử. Sau đây, Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba 22 tháng 3, Đức Hồng Y Zenon Krocholevsky, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, cùng với các vị phụ tá mở cuộc họp báo để công bố nghị định của Bộ cải tổ việc học triết trong chương trình học đạo, từ 2 năm được tăng thành 3 năm trước khi học thần học. Đức Hồng Y Tổng trưởng cho biết, sở dĩ Bộ Giáo dục Công giáo ban hành nghị định này là để sửa chữa tình trạng yếu kém trong việc huấn luyện triết trong nhiều tổ chức đào tạo của giáo hội. Sự thiếu những điểm tham chiếu vững chắc, nhất là về bộ môn giảng dạy và chất lượng của giáo chức. Sự yếu kém này kéo theo cuộc khủng hoảng về việc học triết nói chung, trong một thời đại mà chính lý trí bị đe dọa vì trào lưu duy lợi ích, vì chủ thuyết nghi ngờ và duy tương đối. Thái độ ngờ vực của lý trí trong việc nhận biết chân lý liên quan đến những vấn đề cơ bản của đời sống. Đức Hồng Y Krocholevsky cũng nhắc đến tông huấn Pastores Devo Vobis, thầy sẽ ban cho các con những mục tử, công bố hồi năm 1992, với đoạn khẳng định rằng việc chuẩn bị triết học cho các ứng sinh linh mục là một giai đoạn thiết yếu trong việc huấn luyện trí thức cho họ. Chỉ có một triết học lành mạnh mới có thể giúp cho các ứng sinh linh mục phát triển một ý thức có suy tư về quan hệ thiết yếu giữa tinh thần con người và chân lý được mặc khải trọn vẹn cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô.
Tiến trình soạn thảo nghị định cải tổ việc học triết trong các trường đạo được khởi sự cách đây 7 năm và tiến hành qua hai khóa họp toàn thể của Bộ Giáo dục Công giáo vào năm 2005 và 2008. Sau cùng, hồi tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phê chuẩn nghị định này theo thể thức đặc biệt trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Krocholevsky. Nghị định là một tập sách nhỏ, gồm có hai phần, trước tiên là phần tiền đề trình bày những lý do và tinh thần của cuộc cải tổ. Tiếp đến là phần chứa đựng những quy luật mới, thay thế các quy luật trước đây trong tông hiến Sapientia Christiana, sự khôn ngoan Kitô giáo và những quy luật áp dụng đi kèm. Nghị định mới phân biệt rõ ràng giữa phân khoa của giáo hội về triết học với chương trình 2 năm triết học như thành phần của chương trình thần học trong các phân khoa và các chủng viện của giáo hội. Cả hai thực tại trên đây đều được duyệt lại theo nghị định mới. Từ nay, chương trình 2 năm trước khi bắt đầu thần học trước đây sẽ được kéo dài thành 3 năm, hoặc 6 bán niên, và theo quy định hiện hành ở Âu Châu trong tiến trình Bologna, nó phải gồm 180 tín chỉ. Nghị định mới cũng thiết định phẩm trật các môn trong 3 năm trước, gồm các môn bắt buộc như triết học hệ thống và lịch sử triết học. Tiếp đến là những môn bắt buộc bổ túc như phương pháp luận, sinh ngữ và sau cùng là các môn bổ túc nhiệm ý như các yếu tố văn chương hoặc nhân văn. Văn kiện mới của Bộ Giáo dục Công giáo có ảnh hưởng tới khoảng 400 phân khoa thần học và 40 phân khoa triết học của Giáo hội Công giáo.
Tuần qua, đoàn thứ nhất của Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Các giám mục trong đoàn thứ nhất thuộc nghi lễ Siro Malankara có nửa triệu tín hữu, phần lớn sống tại Kerala. Sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng và gặp các cơ quan trung ương tòa thánh, sáng thứ Sáu 25 tháng 3, 13 giám mục thuộc đoàn này đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Nhân dịp này, Ngài cổ võ tình hiệp thông và khích lệ công tác huấn giáo của các giám mục. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh em hãy thân tiến lòng quý mến giữa các linh mục và các tín hữu vì gia sản phụng vụ và tu đức được truyền đến cho anh em, đồng thời kiên trì xây dựng tình hiệp thông của anh em với tòa thánh Phêrô. Đề cập đến việc huấn giáo, Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng về nhiều chương trình đang được các giám mục tại Ấn phát động để giúp các tín hữu luôn có khả năng làm chứng và giải thích về niềm hy vọng của họ nơi Chúa Kitô. Ngài nói, việc huấn giáo và phát triển tu đức là những thách đố quan trọng nhất mà các vị mục tử các linh hồn phải đương đầu, và tôi nồng nhiệt khích lệ anh em kiên trì trong con đường anh em đã chọn để huấn luyện các tín hữu, giúp họ hiểu biết hơn và yêu mến đức tin nhờ ơn Chúa giúp và do lòng tín thác khiêm tốn của anh em nơi sự quan phòng của Chúa.
Hôm thứ Hai 21 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh đã phổ biến lá thư của Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, gửi các giám mục trên thế giới để kêu gọi các giáo phận công giáo trên thế giới lạc quyên vào ngày thứ Sáu tuần thánh 22 tháng 4 tới đây, hầu giúp đỡ các tín hữu Kitô tại thánh địa. Đức Hồng Y Santri khẳng định rằng trợ giúp các tín hữu Kitô tại thánh địa qua sự nâng đỡ về vật chất cũng như tinh thần là một điều quan trọng trong công cuộc mang lại hòa bình tại miền này. Đáng tiếc là có một xu hướng đau thương là hiện tượng các tín hữu Kitô xuất cư làm cho cả vùng thánh địa trở nên nghèo nàn, không còn những sức sống sinh động nhất của các thế hệ trẻ. Đức Hồng Y Santri cho biết con số các tín hữu đến hành hương tại thánh địa gia tăng, một phần cũng nhờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây hồi năm 2009 và Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông hồi năm ngoái. Tuy có một ít dấu chỉ tích cực ở Trung Đông, nhưng nạn bạo lực leo thang vẫn tiếp tục gây đau khổ cho các tín hữu Kitô. Họ đang cảm nghiệm cuộc tử đạo thực sự và đau khổ vì tình trạng bất an và thiếu hòa bình. Đức Hồng Y Santri nhắc lại lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích giáo hội hoàng vũ, liên đới và nâng đỡ các tín hữu Kitô tại thánh địa. Ngài nhấn mạnh rằng cuộc lạc quyên vào thứ Sáu tuần thánh có liên hệ đặc biệt với chính nghĩa hòa bình và anh chị em Kitô hữu muốn thực sự trở thành phương tiện phục vụ cho chính nghĩa ấy trong tay Chúa, hầu mưu ích cho toàn vùng.
Tại Paris, thủ đô Pháp, trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 vừa qua, đã tiến hành diễn đàn cấp cao đối thoại với người không tin do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đề xướng. Diễn đàn gồm một loạt các sinh hoạt, trong đó các nhà trí thức, triết gia, văn sĩ thuộc nhiều vũ trụ quan trao đổi với nhau. Các cuộc thảo luận chiều hôm 24 tháng 3 có chủ đề Ánh sáng, tôn giáo, lý trí chung diễn ra tại trụ sở tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc ở Paris. Bà Irina Bokova, tổng giám đốc tổ chức quốc tế này, cùng với Đức Hồng Y Ravasi chào mừng các tham dự viên. Trong số những người hiện diện, đặc biệt có ông Giuliano Amato, cựu chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Jean Vanier, người Canada, sáng lập cộng đoàn ARCS, triết gia kim văn sĩ Pháp Fabrice Hadiadi, ông đại sứ Tiệp tại Pháp và bà đại sứ Maroc cạnh UNESCO cùng nhiều nhân vật khác thuộc Đại học Sorbonne, triết gia và phân tông học, nói về quan hệ giữa chủ thuyết soi sáng và tín ngưỡng. Trong lời khai mạc, Đức Hồng Y Ravasi đề cao tầm quan trọng của công cuộc tìm kiếm, nghiên cứu, như Plato đã viết trong cuốn Biện hộ của Socrates, một cuộc sống mà không có sự tìm kiếm thì không đáng sống. Trong chiều hướng đó, từ tín hữu không chỉ người tin một lần cho tất cả, nhưng là người không ngừng canh tân sự tin tưởng của mình. Đức Hồng Y Ravasi kể lại, cách đây nhiều năm, tôi được dịp gặp một đại nhân vật đặc biệt của nền văn hóa Pháp, Julian Green, và khi tôi hỏi ông đâu là điều giúp ông bảo tồn đức tin của ông đã trả lời bằng một câu nói theo tư tưởng của Thánh Augustino: bao lâu ta cảm thấy bất an, thì bấy lâu ta có thể ở yên hàng. Đó chính là sự bất an sinh động và mạnh mẽ của sự tìm kiếm.
Đức Hồng Y Ravasi cũng giải thích về từ tiền đường dân ngoại, được chọn để chỉ diễn đàn đối thoại giữa các tín hữu và những người không tín ngưỡng. Đó là một khu vực tượng trưng ở Jerusalem, được chọn làm nơi đối chiếu giữa các tín hữu và những người không tin, cả hai đều ở trong tiến trình tìm kiếm. Tại Học viện Pháp Quốc, thứ Sáu, 25 tháng 3, đã có cuộc thảo luận về luân lý đạo đức trong kinh tế, nền tảng luân lý đạo đức của luật pháp và quan hệ giữa tín ngưỡng và văn hóa. Trong số các nhân vật tham dự, có ông Giulio Tremonti, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chánh của Italia, đức cha Claude Dagens, giám mục giáo phận Angoulême ở Pháp. Ngoài ra, tại Trung tâm Văn hóa Học viện Bernardin của Tổng giáo phận Paris có diễn đàn thảo luận kết thúc. Theo ban tổ chức, mục đích các sinh hoạt trên đây là tạo cơ hội cho một cuộc đối thoại mới giữa thế giới tín ngưỡng và giới trí thức. Trong thời kỳ của chủ thuyết vô thần cho đến thập niên 1970, người ta xây dựng một kiểu mẫu phản Kitô giáo, các thế hệ trẻ thường tỏ ra dửng dưng đối với tôn giáo. Ngoài các sinh hoạt trí thức cao cấp trên đây, có một sinh hoạt mở rộng đặc biệt cho giới trẻ và diễn ra tại tiền đường nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Sinh hoạt này có màu sắc lễ hội với sự tham dự của khoảng 10.000 người, tín hữu và người không tín ngưỡng. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ tri ân của anh Tomek, tù nhân trẻ công giáo người Ba Lan, nhận được ơn hồi tâm hoán cải vào buổi tối thứ Bảy, mùng 2 tháng 4, 2005, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trút hơi thở cuối cùng.
Xin trích dịch chứng từ của anh Tomek, tù nhân công giáo trẻ người Ba Lan, tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, bởi vì anh nhận được ơn hồi tâm thống hối vào chính buổi tối thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II rút hơi thở cuối cùng. Sau đây là nguyên văn lá thư anh Tomek viết cho vị linh mục thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Gioan Phaolô II. Kính thưa cha, con viết cho cha từ nhà giam. Chuyện con sắp chia sẻ với cha là một phần nhỏ cuộc đời con, một cuộc đời đầy rẫy sự xấu, không có chỗ đứng cho đức tin và cho Thiên Chúa. Con thú nhận nó đã thật là khủng khiếp. Thế nhưng, giống như cha lưu ý, con dùng chữ đã để nhấn mạnh rằng nó thuộc về quá khứ. Bởi lẽ, con đã được sinh ra nơi nhà giam. Mẹ con không hề quan tâm đến con. Do đó, chính ông ngoại dưỡng dục con. Ngoại thương con vô cùng. Ngoại chăm sóc con. Ngoại đúng thật là một con người khác thường. Nhưng những người khác đáng buồn thay lại không nghĩ giống như ngoại. Cách đây lâu lắm rồi, vào một ngày 24 tháng 12, trong khi mọi người hân hoan chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh, thì cảnh sát đến nhà bắt con đi. Một người đàn bà giải thích với con rằng người ta mang con đến một nhà khác cũng tốt lành giống như nhà con đang sống. Nhưng thật ra, người ta mang con đến một viện mồ côi. Người ta nhẫn tâm tách con ra khỏi vòng tay ấp ủ yêu thương của ông ngoại con. Đó là một ngày kinh khủng, một ngày ảnh hưởng gieo rắc bao tai ương biến cố thảm khốc trong cuộc đời con. Kể từ đó, con bị di chuyển từ cô nhi viện này sang cô nhi viện khác. và không biết bao lần con trốn khỏi cô nhi viện và đi ăn trộm, ăn cắp. Khi các người phụ trách các cô nhi viện ý thức được rằng họ không thể nào giáo dục được con, thì họ quyết định gửi con vào trung tâm cải huấn. Thế nhưng cái quyết định này cũng không đưa đến kết quả nào. Con tiếp tục trốn khỏi trung tâm để đi ăn cắp, khinh thị và hành hung người khác. Càng lớn, con càng vô tâm, vô cảm. Khi con rời trung tâm cải huấn với một chiếc vali đầy ắp tội phạm, thì dĩ nhiên là con đã kết thúc cuộc hành trình nơi nhà giam. Nơi đây con bắt đầu gặp những người mới, tạo các mối quan hệ mới, nhưng con không tìm thấy mối quan hệ quan trọng nhất, tình thân hữu với Đức Chúa Giêsu Kitô. Cứ mỗi lần được trả tự do thì con lại rơi ngay vào vũng bùn, rớt vào vòng tội phạm. Con vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần, nhiều vô kể, nhiều đến độ tính những ngày được tự do thì dễ hơn là đếm số lần con bị đưa vào tù. Bản án con đang phải đền thật nặng, nó kéo dài đến 15 năm. Vào chính ngày nghe tuyên án, con không hề tưởng tượng được rằng có một cái gì đó thật khác thường sẽ xảy đến trong cuộc đời con. Thật thế, hôm ấy cũng là một ngày thật buồn cho toàn thế giới, ngày Đức Thánh Cha John Paul II đi vào giai đoạn kết thúc. Con theo sát tin tức về các diễn tiến bệnh tình của Đức Thánh Cha. Cho đến một lúc, người hướng dẫn chương trình truyền hình loan báo, có lẽ Đức Thánh Cha đã trút hơi thở cuối cùng. Nước mắt chảy dài trên hai gò má con. Con bỗng nhận ra rằng Đức Thánh Cha đã thật gần gũi với con, và con cũng đã hết lòng yêu mến một con người khác thường là Đức Thánh Cha. Một điều gì đó không giải thích được đang bắt đầu diễn ra. Sức nóng đi vào trái tim con và làm cho nước mắt con tuôn tràn trề. Con, một con người cho đến lúc ấy là một tên vô cảm, vô tâm, lại bắt đầu khóc và cảm thấy dạt dào tình cảm. Con không bao giờ quên lời lẽ con thốt lên vào chính lúc ấy. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin tha tội cho con, và cả Đức Thánh Cha nữa xin tha cho con. Con xin Chúa Giêsu Kitô hãy ôm hôn Đức Thánh Cha. Con thề hứa sẽ không bao giờ phản bội nữa, và con hoàn toàn đặt tin tưởng nơi Chúa. Không biết bao nhiêu tư tưởng và tình cảm tốt đẹp nảy sinh trong con vào chính giây phút ấy. Lòng nhân ái và tình thương từ nay con có thể trao tặng cho người khác. Nhưng để có thể thực hiện được cái điều tốt lành ấy, bỗng nảy ra trong đầu con một đề nghị, con phải xưng ra cùng Thiên Chúa mọi tội lỗi của con. Con thành thật thú nhận rằng đây là việc làm rất khó, nhưng may thay con được đọc cuốn sách Con đã phạm tội chống lại Ngài. Nó giúp con trong việc xét mình. Con liền viết hết các tội lỗi của con trên một tờ giấy để không quên sót tội nào. Buổi xưng tội kéo dài thật lâu. Ban đầu là những giọt nước mắt ăn năn thống hối. Tiếp đến là niềm vui và con tim nhẹ nhàng. Đức Chúa Giêsu Kitô đã ngự vào lòng con. Vào ngày Đức Thánh Cha trút hơi thở cuối cùng, Thiên Chúa đã giao cho người nhiệm vụ sau chót. Mở cửa cho con bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô. Vẫn còn nhiều việc phải làm trước mặt con. Ngày hôm nay, con cầu nguyện và van xin rằng, lạy Đức Chúa Giêsu, xin đừng để con lại rơi vào vòng tội lỗi. Mỗi ngày con khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa qua Kinh Thánh, cầu nguyện và tràng chuỗi mân côi. Trong hành trình thiêng liêng này, con được sự trợ giúp của rất nhiều người khác thường, tu sĩ và giáo dân cùng các bà con thiêng liêng của con thuộc huynh đoàn tù nhân. Họ là các thiên thần hướng dẫn con trong vấn đề giáo dục. Họ đúng thật là thân nhân của con. Con vốn là kẻ mồ côi, không hề có thân nhân ruột thịt, thì giờ đây con lại nhận được từ nơi họ không biết bao nhiêu tình thương, khiến cho con cảm thấy thật hạnh phúc ngay trong những ngày tháng đang sống trong tù ngục này. Thiên Chúa là Cha đã chờ đợi con trở về và Ngài đã tin tưởng nơi con. Gần đây con đã liên lạc được với một vị thật gần gũi với Đức Thánh Cha John Paul II là Đức Hồng Y Stanislav Zivich. Ngài gửi cho con cuốn sách Một đời với Đức Carol và kèm theo bức thư trong đó có câu viết, Người không hề lìa xa chúng ta luôn cảm thấy sự hiện diện của Người. Chúng ta nhận lãnh không biết bao nhiêu ân lành nhờ sự chuyển cầu của Người. Và đúng như vậy, bởi lẽ chính bản thân con cũng từng cảm nghiệm sâu xa sự thật này. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Luca. Bấy giờ đứa con trai hoang đàng hồi tâm lại và tự nhủ. Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy liền động lòng thương. Ông chạy ra, ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ, mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.